Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 523. Đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Tòa Nội Chúng Lưu Thuyết Kệ Tán Phật Tán Tụng Hải Tuệ Bồ Tát. Mỗi một vị Bồ Tát về sau đều có 10 bài tán tụng. Trước khi chưa giới thiệu tán tụng, chúng ta làm tổng kết điều phần trước đã nói trước, để chúng ta có một khái niệm rõ ràng đối với chuyện này. Trong tòa Sư Tử Như Lai, tuôn ra bao nhiêu vị Bồ Tát Ma Ha Tát đến vậy? Ngài Thanh Lương với Lý Trưởng Giả đều có thuyết minh chi tiết. Đại ý mà Lý Trưởng Giả đã nói, chúng tôi quy nạp lại. Phật mà trong kinh đã giảng là biểu cho tánh đức. Bồ Tát là biểu cho tu đức, tánh tu chẳng hay, xưa nay chẳng hay. Do vậy bên trong tòa xuất hiện sự hiện tướng này là biểu cho cổ Phật vô lượng kiếp đến nay, Phật Phật là tu thành như vậy, xưa nay chẳng hay. Lý Trưởng Giả đặc biệt vì chúng ta chỉ thị trong kệ tụng sau nói rất rõ ràng: chư Phật sở ngộ ngã dĩ tri, thường dĩ pháp thân di tòa thể. Tòa Sư Tử Như Lai là gì? Quý không phải là một chiếc ghế. Pháp thân là tòa thể, pháp thân khắp hư không pháp giới. Tòa có nghĩa là gì? Tòa biểu cho bất động. Biểu ý nghĩa này bổn tánh chân như, trước giờ không hề động. Đó là ý nghĩa thật sự của tòa. Cho nên thể của Bảo Tòa Sư Tử là pháp thân. Sự trang nghiêm vô lượng vô biên trên Bảo Tòa Sư Tử là gì? Giảng hạnh phổ hiền. Do đó có thể biết hạnh phổ hiền vô lượng vô biên, vòng quanh Bảo Tòa trang nghiêm vô lượng vô biên. Ai ngồi? Phật ngồi. Phật lại biểu cho gì? Chúng ta cùng xem lại câu: dĩ vô tác đại bi chi trí, di tòa thượng Phật. Cho nên trong Phật pháp thường giảng: từ bi di bổn, phương tiện di môn. Từ bi chính là Phật, phương tiện chính là Bồ Tát. Tiền Phật hậu Phật. Tóm lại chẳng lìa nguyên tắc này. Chúng ta muốn học Phật, phải lấy từ bi làm bổn. Pháp thân di tòa, từ bi chính là Phật. Phương tiện chính là Bồ Tát. Bồ Tát xuất hiện trong tòa không phải là biến hóa sở tác. Là từ pháp thân tự tự nhiên nhiên lưu lộ ra. Không chỉ là Bồ Tát, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là lấy pháp thân làm tự thể. Tòa thể, thể là pháp thân, pháp thân tức là pháp giới. Sở hạnh phổ hiền vẫn là pháp giới. Tòa thân thị chánh báo, tòa thượng trang nghiêm là y báo, được vạn hạnh cảm nên. Chúng ta từ những chỗ này cẩn thận mà thể hội. Đạo lý nhân quả chẳng hai, chân tướng sự thật nhân quả chẳng hai. Trưởng giả lại nêu điều trong phẩm nhập pháp giới đã nói: Như Lai sư tử chi tòa, phổ biến pháp giới di tòa thể. Kinh văn trước sau đối chiếu lẫn nhau thì chúng ta minh bạch nghĩa thú chân thật mà Phật đã nói. Đó là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đoạn văn này thuyết minh cổ Phật, kim Phật là một, không phải hai. Điều cổ Phật đã tu với điều chúng ta đã tu ngày nay cũng là một, không phải hai. Hay nói cách khác, chúng ta nếu muốn thành tựu, không thể không tuân theo con đường của cổ Phật. Ngài Thanh Lương ở trong Đề Kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm nói đến Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian của chúng ta, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không hề nói một câu, không hề nói một chữ. Ngày ngày nói, tại sao kêu không nói một câu nào? Không có một câu là tự mình nói. Ý nghĩa ở chỗ này, điều Ngài đã nói là cổ Phật nói như vậy. Chúng ta minh bạch ý nghĩa này, giống hệt những gì Khổng Lão Phu Tử đã nói. Phu Tử cả đời dạy học, Ngài nói Ngài là Thuật Nhi Bất Tát. Thuật là kể lời dạy của cổ thánh tiên hiền, chứ không nói một câu nào, không có một chuyện gì là do chính Ngài sáng tạo cả. Không có. Quý vị xem người thời nay đều đề xướng sáng tạo, sáng tác. Người bình thường cho rằng đó là rất xuất sắc. Trong pháp thế gian, cho phép hoặc có sáng tác phát minh, trong đại đạo thánh hiền không có sáng tác. Bạn không thể có sáng tác. Nếu bạn có sáng tác, ấy là thuyết minh điều cổ Phật đã ngộ không viên mãn, còn có khuyết điểm. Bây giờ bạn phát minh, bây giờ bạn sáng tạo. Nếu điều cổ Phật đã tu, đã chứng, đã ngộ là viên mãn, bạn còn có gì sáng tác? Cơ duyên sáng tác không có rồi. Hậu Phật với cổ Phật chẳng hay. Bạn sáng tác đâu ra? Chân tướng vũ trụ nhân sinh. Hai năm này chúng tôi đề xướng rằng thuần tịnh thuần thiện, không có khiếm khuyết. Bạn còn sáng tác gì? Bạn còn có lời gì nói chăng? Khổng Lão Phu Tử biết điều Ngài đã học, đã chứng với điều cổ thánh tiên hiền đã tu, đã chứng chẳng hay. Sáng tác thì không có. đích thực là thuật mà chẳng tác. Thích Ca Mâu Ni Phật đã tu đã chứng cứu cánh viên mãn, với cổ Phật cũng là chẳng hay. Điều Ngài đã nói ra, cổ nhân đều đã từng nói rồi. Không có thứ gì mới cả. Nếu có thứ gì mới, ấy đều là tà ma ngoại đạo, không giống với chánh pháp. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Chúng ta phải cẩn thận mà thể hội. Cho nên họ lão thật, Khổng Lão Phu Tử lão thật, Thích Ca Mâu Ni Phật lão thật. Người lão thật mới có thể có thành tựu rốt ráo viên mãn. Làm những trò mới mẻ gì cũng không lão thật đâu, không có thành tựu. Làm náo nhiệt đi nữa, tóm lại không rời khỏi tam đồ lục đạo. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Chú giải của Ngài Thanh Lương và Lý Trưởng Giả là sớ sao hợp luận, các vị tự mình có thể tham khảo xem. Sau đó liễu giải nghĩa chân thật được nói trong kinh. Ngay cả nói đến đạo tràng, chúng tôi bao nhiêu năm ở trong Hoa Nghiêm mới có một chút thể hội như vậy. Đạo tràng thử dĩ nhất thiết pháp, giai di đạo tràng giả. Dĩ pháp giới di tràng địa, chư ba la mật di nhân công. Công phu vì người tu hành, trị tất cả tập khí phiền não. Trị này là đối trị, khôi phục bổn tịnh bổn thiện của tự tánh. Đối trị vô minh, thành tựu căn bản trí. Căn bản trí khởi tác dụng thì xưng là hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Bổn thiện bổn tịnh, thuần thiện thuần tịnh. Đó chính là căn bản trí. Tâm thuần tịnh thuần thiện khởi tác dụng, ấy chính là hạnh thuần tịnh thuần thiện. Hạnh này là hạnh phổ hiền, cho nên là hậu đắc trí viên mãn. Chúng ta đem mấy câu này, đem đại đoạn văn phần trước làm tổng kết. Bây giờ chúng ta xem kệ tụng. Đoạn thứ nhất có 10 bài. Đoạn thứ nhất có 10 bài. Nhĩ thời hải tuệ tự tại thần thông dương Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai lực phổ quang nhất thiết đạo tràng chúng hải tức thuyết tụng ngôn. Các vị phải ghi nhớ, ở đây được nói đó là đồng sanh chúng. Bồ Tát đều là đẳng giác, không phải là Bồ Tát phổ thông. Phần trước đã nói là lấy pháp giới làm đạo tràng, là lấy pháp thân làm tòa sư tử, lấy hoằng nguyện phổ hiền làm trang nghiêm. Phàm là nương điều này tu hành thì tức là Bồ Tát Ma Ha Tát trong tòa tuôn ra. Do đó có thể biết sự viên mãn trong cảnh giới các ngài không khác gì với quả địa Như Lai. Tán tụng, tán ngài chính là tán mình. Ở trong thuyết kệ nghi vẫn là thừa Phật oai lực như cũ, đó là dạy chúng ta khiêm hư. Chúng ta có năng lực thuyết pháp đâu? Người xưa mở miệng thuyết pháp có nghi thức quy kính trước kinh văn. Một hàng rưỡi này chính là nghi thức quy kính cầu Phật Bồ Tát gia trì. Làm chú giải cho kinh luận phần trước cũng có nghi thức quy kính. Những tử giảng này hiện tại không nhìn thấy, trước đây có. Chúng ta ở trong kinh này đâu đâu cũng thấy. Không có đạo lý không cầu tam bảo gia trì. Phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải. Câu này khác với phần trước. Đó là kính chào đối với đại chúng. Những đại chúng này đến nghe giảng. Những đại chúng nghe giảng này đều là chư Phật Như Lai. Cho nên phải kính chào, kính chào chân thành. Chúng sanh chính pháp giới, vì sao nói là chư Phật Như Lai? Phần trước nói qua ba đời chư Phật tận hư không biến pháp giới, có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, làm sao có thể không kính chào chứ? Kính chào xong xuôi, vậy mới bắt đầu nói kệ tán Phật. Năm bài trước tán đức năng, của thân Phật, mời xem bài thứ nhất kinh văn. Chư Phật sở ngộ tất dĩ tri, như không vô ngại giai minh chiếu, quang điển thập phương vô lượng thổ, xứ chúng hội phổ nghiêm khiết. Năm bài, bài thứ nhất tán trí tuệ, bài thứ hai tán công đức, bài thứ ba tán thần thông, bài thứ tư tán nhân thâm, bài thứ năm tán quả thù thắng. Hết thảy đều là vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta phải thấy rõ tự tánh vốn đủ. Vấn đề hiện tại là làm sao có thể khiến trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh hiển tiền, có thể làm trọn được trong đời sống thực tế của chúng ta. Chúng ta có thể hưởng thụ được. Điều này mới có tác dụng. Nếu không thì sở học vô dụng. Chúng ta không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, tinh lực như vậy. Không cần thiết điều này. Hiện tại chúng ta nhìn xem cách học thế nào. Chư Phật sở ngộ tất dĩ tri, Bồ Tát đều biết hết cả. Chúng ta sẽ hỏi điều chư Phật đã ngộ là gì? Phật ở trong kinh luận thường giảng, thông một kinh, thông hết mọi kinh, nhập một pháp, nhập hết mọi pháp. Nếu bạn không thông, nếu bạn không nhập, bạn làm sao biết cảnh giới của Phật được? Quả thật, chúng ta là chưa nhập cảnh giới Phật. Chúng ta từng nghe nói, nghe ai nói? Nghe Phật ở trong kinh Bát Nhã nói qua. Nói gì? Thật tướng các pháp. Phật là nói ra làm sao? Chư pháp thật tướng vô sở hữu, bất khả đắc. Nếu chúng ta hơi có lãnh ngộ với mấy câu này của Phật thì tâm an rồi, thì vạn duyên tự nhiên buông xuống rồi. Tại sao tất cả pháp thì xuất thế gian tưởng có tánh không, sự có lý không, các pháp không có thể tánh. Thể tánh chính là bổn tánh chân như. Bổn tánh chân như không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Rốt cuộc là gì? Phật nói cho chúng ta một lời thật: bất tư nghị cảnh giới. Đó là bổn tánh chân như. Ai có thể nhập? Người tu hạnh phổ hiền có thể nhập. Phẩm nhập pháp giới sau bổn kinh, ở đề mục kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm, chúng ta có thể nhìn thấy nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Thanh Lương Đại Sư giảng cho chúng ta bất tư nghị giải thoát cảnh giới chính là tự tánh, chính là cảnh giới của chư Phật Như Lai, chính là cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là sở nhập. Hạnh nguyện phổ hiện là năng nhập. Chúng ta mới thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch. Không tu hạnh phổ hiện, không thể viên thành Phật Đạo. Muốn viên thành Phật Đạo, nhất định phải tu hạnh phổ hiện. Hạnh phổ hiền với hạnh Bồ Tát thông thường có gì khác nhau? Hạnh phổ hiền là lấy hư không pháp giới làm cảnh giới. Hư không pháp giới là tâm tướng của mình. Chúng sanh cõi đất là thân tướng của mình, là một chẳng phải hai. Cho nên nếu chúng ta còn phân tự tha, ở trong nhất thiết pháp còn có thành kiến, phân tự phân tha, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn nhập không nổi cảnh giới này. Đạo lý này chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều hơn, vậy mới là thật tướng các pháp. Quả nhiên giác ngộ được tất cả pháp thì xuất thế gian vô sở hữu bất khả đắc, tự nhiên chúng ta buông xuống vạn duyên, Không những thế gian này buông xuống rồi, hư không pháp giới cũng buông xuống luôn. Đã là buông xuống rồi, chúng ta sẽ hỏi thế giới Sa Bà chúng ta có cần lìa không? Thế giới Cực Lạc chúng ta có cần đi giảng sanh không? Cần. Vô sở hữu bất khả đắc, không thương ngại bạn, xả Sa Bà nắm thế giới Cực Lạc, không phương ngại. Thanh Lương Đại Sư ở trong kinh này nói với chúng ta: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thật tướng các pháp là pháp giới không có chướng ngại. Có ngại không phải là sự thật. Sự thật là vô ngại. Vô sở hữu bất khả đắc mới vô ngại. Nếu nói là có sở cầu, có khả đắc, thì ấy là có chướng ngại. Không đến không đi, không ngại đến đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng ngại sanh diệt. Chẳng thường chẳng đoạn, chẳng ngại thường đoạn, diệu lắm. Cho nên pháp gọi là diệu pháp. Bạn từ trong đó mà thể hội. Câu thứ hai: như không vô ngại giai minh chiếu, chiếu kiến tự tánh. Thế xuất thế pháp y chánh trang nghiêm. Phải biết như không vô ngại. Thì bạn kiến tánh rồi. Minh tâm kiến tánh. Quang biến thập phương vô lượng thổ. Đó là đại viên mãn mà trong Phật Pháp thường giảng. Quang là trí tuệ quang minh. Trí tuệ quang minh của bạn khắp mười phương, vô lượng vô biên cõi đất chư Phật, một cái đều không sót. Vì sao? Vì chúng sanh cõi đất hư không pháp giới là duy tâm sở hiện, nó làm sao lìa khỏi tâm được? Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tướng chẳng lìa tánh, tánh chẳng lìa tướng. Tướng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa tướng. Thể tánh của tướng chính là chân tâm. Cho nên đương nhiên trọn khắp. Trí tuệ quang minh trọn khắp. Thứ hai là đức năng trọn khắp. Đức năng là gì? Duy thức sở hiện. Từ tâm tưởng sanh, đó là đại đức đại năng. Tại sao nhất chân pháp giới biến thành pháp giới vô lượng vô biên? Bất kể nó biến hóa thế nào, đó gọi là vạn biến chẳng lìa tâm. Chỉ cần hệ giác ngộ thì quay đầu. Đức dụng đại viên mãn cũng là khắp mười phương vô lượng cõi đất. Thứ ba là tướng hảo. Như trong Đại Kinh đã tán thán rằng, Phật hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Phật phần trước các tổ sư đại đức nói qua, thường dĩ pháp thân di tòa thể, dĩ phổ hiền vạn hạnh, di trang nghiêm, dĩ vô tác đại bi chi trí, di tòa thượng Phật. Phật là gì? Trí tuệ chân thật, từ bi vô tận. Thì chúng ta biết rồi, Phật là tánh đức cứu cánh viên mãn. Có chúng sanh nào tánh đức cứu cánh viên mãn lưu lộ ra, thì chúng ta tôn xưng họ là Phật Đà. Trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh, thấu ra ngoài, thấu không viên mãn, chúng ta xưng họ là Bồ Tát. Trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh, bị tập khí phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại, một phân một mảy đều không thấu ra, chúng ta gọi họ là phàm phu. Danh hiệu phàm phu, Bồ Tát, chư Phật là ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải giác ngộ. Tướng hảo cũng là trọn khắp mười phương vô lượng cõi đất, xứ chúng hội phổ nghiêm khiết. Chúng hội nói theo lời hiện tại là tụ hội của tất cả chúng sanh, xã đoàn, được tất cả chúng sanh cấu thành. Thí như ở đây có một vài đồng học chí đồng đạo hợp, chúng ta cấu thành một hội là Tịnh Tông học hội. Điều này hay lắm. Đó là một hội trong chúng hội. Ở trong đó phổ biến Trong chữ phổ này bao gồm sự thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Vậy mới phổ. Không thanh tịnh, không bình đẳng thì không phổ. Thanh tịnh bình đẳng thì phổ. Nghiêm là trang nghiêm. Khiết là chẳng nhiễm mấy trần. Nghiêm là phước, khiết là tuệ. Hiển thị vô lượng vô biên phước tuệ chân thật. Phước tuệ nhị túc tôn. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy rồi. Lại xem bài sau đây. Như Lai công đức bất khả lượng. Thế nào gọi là công? Thế nào gọi là đức? Hai chữ công đức. Ở trong xã hội hiện tại này, không phải là người học Phật, họ cũng nghe rất quen tai. Họ cũng sẽ nói: ấy chà, bạn làm việc tốt đấy, công đức vô lượng. Họ cũng biết nói câu ấy. Thật ra ý nghĩa thật sự của hai chữ công đức họ chưa hẳn biết. Chỗ này chúng ta lại gặp phải, nên làm giải thích sơ lược. Công là nói công phu tu hành của bạn. Đó là nhân. Đức là quả báo mà bạn đạt được. Tu thiện nhân nhất định được thiện quả. Thí như trì giới có công, nghiêm trì giới luật, trì rất tốt. Sanh định ấy chính là đức. Nương giới sanh định. Thì chúng ta hiện tại nói bạn được tâm thanh tịnh rồi, công phu trì giới của bạn rất tốt, tâm địa bạn thanh tịnh, đó là đức. Tu định có công, khai tuệ là đức. Trí tuệ mở rồi. Các vị từ chỗ này mà thể hội, thật sự hiểu rõ hai chữ công đức có nghĩa là gì. Công đức không dễ dàng, khó tu, rất dễ dàng mất đi. Các vị nghĩ xem, đức ấy là tâm thanh tịnh. Tâm này hơi hơi có một chút ô nhiễm là mất đi, công đức không có nữa. Cho nên trong Phật Pháp thường hay có một câu nói: lửa cháy rừng công đức. Lửa ấy là nói tức giận. Cơn giận hễ bùng phát lên là tâm thanh tịnh không có, thì công đức không có nữa. Đó là nêu một ví dụ. Tham sân si mạng đều phá hoại hết công đức của bạn. Tâm thanh tịnh rồi, lòng tham ái hễ khởi lên thì tâm thanh tịnh mất đi. Lòng kiêu mạn khởi lên, lòng ganh tị khởi lên, đều mất hết cả. Không chỉ là ngọn lửa của sân khuỷu đâu, bạn nhất định phải biết. Làm sao có thể giữ gìn được công đức? Thuận cảnh thiện duyên, nghịch cảnh ác duyên, đều là đem tâm bình đẳng đối đãi, đem tâm thanh tịnh đối đãi, đem tâm từ bi đối đãi, chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Công đức của bạn mới giữ gìn được. Hay nói cách khác, bạn còn chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Điều bạn tu là chuyện bên phước đức, chứ không có công đức. Đạo lý nhất định bản thân chúng ta phải rõ ràng, nhất định phải sáng tỏ, không thể nảy sinh hiểu lầm. Phước đức không sao cả, thất tình ngũ dục sẽ không phá hoại phước đức. Vì công đức là tâm thanh tịnh, bạn tự nghĩ đi, tâm thanh tịnh mất đi thì công đức không có, lại phải tu từ đầu. Như Lai công đức bất khả lượng, Như Lai biết tất cả các pháp vô sở hữu bất khả đắc, cho nên Ngài là đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Hay nói cách khác, cho dù là thị hiện các hình tướng khác nhau trong chính pháp giới, nhiếp thọ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, ẩn mình ngang dễ với tất cả chúng sanh, trên thực tế lý địa, Ngài như bất động, trước giờ không khởi tâm động niệm, trước giờ không vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công đức này không thể lường. Không thể lường cũng tức là không thể nghĩ bàn. Cũng tức là công đức cứu cánh viên mãn, thập phương pháp giới tất sung mãn. Bạn nhìn xem tu công của Ngài sung mãn hư không pháp giới. Đức mà Ngài đã cảm, giống như thiền định trí tuệ mà phần trước chúng ta đã nói, hoặc giả những năm ngày đây chúng ta tổng kết trong đại giáo dạy cương lĩnh trọng yếu cho chúng ta, chân thành là đức. Đem tất cả điều giả dối đoạn đi, buông xuống, khôi phục được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, không điều gì không phải là sung mãn mười pháp giới. Phổ tọa nhất thiết thọ dương hạ, chư đại tự tại cộng dân tập. Trong đó chúng ta đều phải hiểu được nghĩa thú biểu pháp trong kinh. Nhất thiết thọ dương chính là tất cả kiến thọ, tất cả kiến lập. Sự kiến lập này, kiến lập quá nữa đều là nói kiến lập quy củ. Như Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta kiến thọ, chính là kiến lập nên giới luật. Thọ lập oai nghi cho chúng ta đều là xung biến mười phương pháp giới. Dương là nói ý nghĩa của tự tại, chư đại tự tại cộng dân tập. Người tu hành đại tự tại, các vị Bồ Tát đại tự tại này, dân tập ở dưới cội cây chúa. Ý nghĩa này chúng ta nên năng thể hội được. Xem tiếp Hải Hội Bồ Tát Kỵ Tụng bài thứ 3. Phật hữu như thị thần thông lực, nhất niệm hiện ư vô tận tướng, Như Lai cảnh giới vô hữu biên, cá tùy giải thoát năng quán kiến. Bài này là nói thần thông của Phật. Phật hữu như thị thần thông lực. Như thị là biểu cho cứu cánh viên mãn. Đức năng vốn đủ trong tự tánh, hiện tiền viên mãn, chướng ngại mấy phần đều không có. Đó là sức thần thông. Nhất niệm hiện ư vô tận tướng. Nhất niệm là thời gian ngắn ngủi, trong khoảng sát na, có thể hiện tướng hảo trang nghiêm vô tận. Đó là sự thật, không giả một chút nào hết. Nó hiện ra là tướng gì? Hiện ra là pháp giới y chánh trang nghiêm của chúng sanh cõi đất. Duy tâm sở hiện, tự nhãn quan trọng nhất trong câu này là nhất niệm. Cho nên vũ trụ vạn pháp, nếu bạn đi tìm, nếu tìm thủy chung, hoặc giả nói chung thủy, không điều gì không phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tìm không thấy, chuyện này khó hiểu lắm. Chúng ta nêu tỷ dụ giảng đơn để nói. Mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi tỉnh mộng thì bạn không có cách nào đi tìm lại xem giấc mộng của tôi bắt đầu từ khi nào. Bắt đầu hồi mấy phút mấy giây, mấy giờ mấy phút mấy giây thì tỉnh dậy. Nếu bạn tìm khởi đầu và thủy chung của tất cả vạn sự vạn pháp ở trong vũ trụ thì giống như tìm thủy chung ở cảnh giới trong mộng của bạn vậy, cùng một chuyện cả. Không những không có chút ý nghĩa gì, mà thực tại là sao? Thực tại không hề có chuyện này. Người thế gian không liễu giải chân tướng sự thật. Bạn xem thế gian hiện tại này vẫn tìm ở bên đó, tìm khởi nguyên của vũ trụ, khởi nguyên của sự sống. Rất nhiều cách nói. Đến hiện giờ đều không có một cách nói nào khiến đại chúng xã hội có thể chấp nhận mừng rỡ thán phục. Đạo lý gì vậy? Cách giảng rất nhiều, song đều không đủ viên mãn. Viên mãn được nói, cứu cánh được nói đến. Trong Phật Pháp không có thủy chung, bạn đến đâu mà tìm? Không có sanh diệt, bạn đi tìm sanh diệt. Không có đến đi, bạn đi tìm đến đi. Không phải là bạn tự đi tìm phiền phức sau. Bởi vậy chân tướng sự thật, chỉ cần bạn đem vạn duyên buông xuống, trong lòng thật sự đạt nhất niệm bất sanh, chân tướng sự thật này quá rõ rồi, bạn đều nhìn thấy, đều minh bạch cả. Phàm nhân vì sao không nhìn thấy chân tướng sự thật? Tâm của phàm nhân là loạn. Định tâm thì nhìn thấy. Cho nên định tâm sanh trí tuệ. Trong kinh Phật thường đem nước tỷ dụ là tâm. Điều này rất có đạo lý. Khi nước lặng, không có gió sóng, không có ô nhiễm, nước bằng giống như một mặt gương, tượng cảnh giới bên ngoài soi được rõ ràng. Ấy là chiếu kiến, ấy là trí tuệ chân thật. Tâm của phàm phu là nhiễm ô, là bất tịnh, là động. Ý niệm ấy, một ý niệm diệt, một ý niệm sanh. Sự sanh diệt này là gợn sóng. Trong đó xen lẫn cả tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Đó là nhiễm ô. Tâm của phàm phu vừa nhiễm ô vừa bất tịnh, làm sao có thể nhìn thấy chân tướng sự thật? Không nhìn thấy, họ muốn thấy, thế là cứ đoán mò. Đâu biết rằng càng đoán càng bậy. Như Lai cảnh giới vô hữu biên, các tùy giải thoát năng quán kiến. Bạn nhìn xem cảnh giới Như Lai, bạn phải tùy giải thoát mới có thể thấy được. mức độ giải thoát thấp nhất là bạn phải gỡ bỏ kiến tư phiền não, thoát ly lục đạo luân hồi thì bạn có thể thấy được chút phần. Lục đạo phàm phu không có năng lực thể hội được cảnh giới Như Lai. Lục đạo phàm phu không có năng lực này. Phàm phu dục giới bị dục ái nhiễm đắm, không nhìn thấy. Phàm phu của sắc giới, vô sắc giới bị vô minh nhiễm ô nghiêm trọng, cũng không nhìn thấy. Sắc giới và vô sắc giới, mặc dù họ buông xuống dục ái rồi, nhưng vô minh chưa phá. Cho nên họ không nhìn thấy. Sau khi đoạn kiến tư phiền não, siêu diệt lục đạo luân hồi, họ có thể nhìn thấy cảnh giới Như Lai na ná. Chúng ta nói là tương tự, có thể thể hội được một ít. Cần phải đoạn luôn trần sa phiền não, còn phải phá một phẩm vô minh thì bạn mới đích thực nhìn thấy. Bạn nhập cảnh giới Như Lai, chỗ này các tùy giải thoát năng quán kiến, các này là chỉ cho Pháp Thân Bồ Tát. Từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Đẳng Giác, 41 giai vị này gọi là các. Cho nên các ở đây là chỉ cho 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài tùy theo sự giải thoát của mình có thể quán thấy. Nhập cảnh giới Phật, chúng ta học Phật nhất định phải lấy điều này làm mục tiêu tu học của chúng ta. Đem hạnh phổ hiền làm phương hướng tu hành của chúng ta. Hy vọng chúng ta ở trong một đời có thể khế nhập như vậy là đúng rồi. Lại xem bài dưới đây, Như Lai Giảng Tích Kinh Kiếp Hải. Tại ư chư hữu cần tu hành, chủng chủng phương tiện hóa chúng sanh, lệnh bỉ thọ hành chư Phật Pháp. Bài này là Tán Nhân Thâm. Chúng ta nên học tập. Câu thứ nhất là nói về độ dài thời gian. Chúng ta dù sao cũng phải phát tâm trường diễn, vậy mới được. Phải có hằng tâm, phải có nghị lực, phải năng chịu nổi được khảo nghiệm, chịu nổi được hành hạ, mãi không thối chuyển. Đó là chư Phật Như Lai làm gương mẫu cho chúng ta. Tại chư hữu cần tu hành, chư hữu đặc biệt là nói lục đạo. Bồ Tát tu hành ở trong lục đạo, chư hữu chính là nói về dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu, thì xưng đó là chư hữu. Cho nên chư hữu chính là nói về tam giới lục đạo. Ở trong đó dũng mãnh tinh tấn, cần khổ tu hành. Giai đoạn này là cất bước, cũng là khởi đầu gian nan nhất trong hành môn. Nếu không có tinh cần thì ải nạn này rất khó đột phá. Đó gọi là tinh. Sự yêu cầu mà chúng ta đã tu học là thuần mà chẳng tạp, tinh thuần. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, đó là cần. Đem những điều lỗi lầm, những điều sai trái mà chúng ta đã phạm ở trong sanh tử luân hồi, suốt vô lượng kiếp này, đều phải tu chính lại nó. Tu hành có khéo, có dụng. Dụng tức là rất dụng về. Sự dụng về này, người xưa tỉ dụ là tìm cành dạch lá. Lỗi xấu của thân khẩu rất nhiều, rất nhiều. Tu từng cái là tương đối phiền phức. Tổ sư Đại Đức xưa nay dạy chúng ta, tu hành phương pháp khéo hay, khéo ở chỗ nào? Tu từ căn bản. Phương pháp này hay lắm. Căn bản là gì? Căn bản là ý niệm. Từ tâm địa mà tu. Chúng ta biết, trong miệng nói năng, động tác thân thể đều là sanh khởi lên từ ý niệm. Nếu niệm là chánh thì ngôn ngữ tạo tác há có thể bất chánh. Ý niệm là tà, lại muốn tu chánh ngôn tạo tác thì cũng không phải là chánh thật sự, là giả chứ không phải là thật. Cho nên tu từ căn bản chính là từ nơi khởi tâm động niệm. Đó gọi là tu từ căn bản. Từ chỗ mới phân biệt chấp trước. Hạ thủ ở trong này, hạ thủ tu hành như vậy, đích thực là phương tiện hơn hạ công phu trên bảy chi thân khẩu. Hơn nữa, hiệu quả thù thắng. Phật giới Đại Bồ Tát biết dùng phương pháp này. Cho nên, chúng ta phải thấy rõ, Đại Thừa dễ dàng tu hơn Tiểu Thừa. Tiểu Thừa tu khó, Tiểu Thừa tại sự tướng. Đại Thừa tu dễ dàng, Đại Thừa tại khởi tâm động niệm. Chúng ta phải hiểu được dụng công ở chỗ này. Phương pháp của Tịnh Tông cực kỳ là cao diệu. Dùng một câu A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh, tu tâm bất luận ý niệm này của ta là thiện hay là ác. Người tu tịnh độ chân chánh không màng đến ý niệm thiện ác. Chỉ cần ý niệm hễ khởi lên, cổ đức thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên là tập khí. Hay nói cách khác, nó không khởi lên không được. Nếu nó không khởi lên thì bạn không phải là phàm phu, bạn chính là thánh nhân. Phàm phu có lẽ nào không khởi ý niệm? Ý niệm vừa khởi thì lập tức giác ngộ. Sự giác ngộ này thì lập tức chuyển đổi ý niệm này đi, chuyển thành Phật hiệu. Phương pháp này đích thực là diệu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, quả thật nó xứng đáng là pháp môn đệ nhất. Đệ nhất này không phải là do tôi nói, là chư Phật Như Lai đã nói. Ý niệm vừa khởi thì A-di-đà Phật, một câu Phật hiệu đem đổi nó đi. Đó gọi là biết niệm. Đại Đức Tông Môn trắc nghiệm học sinh thường hay hỏi, ngươi biết sao? Tịnh Độ Tông chúng ta cũng có thể dùng một câu này, ngươi biết ư? Người biết niệm Phật, ý niệm vừa khởi là A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này đánh dẹp đi ý niệm kia. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, phải biết điều này. Tại sao? Thiện niệm quả báo tại ba đường thiện, ác niệm quả báo tại ba đường ác. Có niệm đều là tà niệm. Vô niệm thì sao? Vô niệm là vô minh. Cho nên chúng ta không được có niệm, cũng không được vô niệm. Vậy phải làm sao? Niệm một câu Phật hiệu này là tốt rồi. Câu Phật hiệu này chính là chánh niệm. Trong lòng ta có chánh niệm này, không có tà niệm, cũng không đọa vô minh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đâu có gì phương tiện thế, đơn giản thế, dễ dàng thế, ổn thỏa đến thế như pháp môn này. Hiệu quả khôn ngần thù thắng. Vì sao? Nhất thiết pháp tầm tâm tưởng sanh. Trong lòng nghĩ Phật thì Phật hiển tiền. Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: ước Phật, niệm Phật, hiển tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đạo lý nằm ở đây. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Trong tâm chúng ta niệm Phật chính là làm Phật. Tâm ta vốn dĩ là Phật, hiện giờ tâm lại làm Phật, có lẽ nào không thành Phật? Thành công dễ dàng, thành công cao siêu, không có pháp nào khác có thể sánh ngang với nó. Những phương pháp khác đương nhiên được, có thể thành Phật, nhưng khó, thời gian phải dài. Phương pháp này giảng đơn dễ dàng. Mười phương chư Phật tán thán, không phải là không có đạo lý. Chủng chủng phương tiện hóa chúng sanh, chủng chủng phương tiện này pháp môn vô lượng vô biên. Giáo hóa chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh. Tất cả chúng sanh thích pháp nào thì dùng phương pháp này để giúp đỡ họ. Đích thực là mọi điều tốt theo chư Phật Bồ Tát dạy học, chắc chắn không có đặt một khung đỡ. Người nhất định phải học pháp môn này của ta, không phải. Phật diễn diễn đều là tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phương pháp của Phật là dạy chính bạn từ từ giác ngộ. Phật mãi mãi là tùy duyên, chứ không phan duyên. Đó đều là điều chúng ta phải nên học tập. Vì sao? Nếu chúng ta phan duyên, bạn nhìn xem rất nhiều đồng tu nhiệt tâm nói: pháp môn Tịnh Độ hay đến vậy, hiện tại tôi đã đạt được. Chỉ mong sau người thân quyến thuộc của tôi, thân thích bạn bè của tôi, hết thảy đều đến học pháp môn này. Thế là khiến thân tâm mình bất an, làm cho công phu không đắc lực. Bạn khuyên người nhà của bạn, người nhà của bạn thấy gương này của bạn, đối với bạn không có tín tâm. Rốt cuộc là bạn sai hay là họ sai? Bạn có nhận chân để phản tỉnh không? Có kỹ lưỡng để quan sát không? Sai ở chính mình chứ không ở tại họ. Nếu bạn đem tâm phan duyên này buông xuống, bạn chăm chỉ nỗ lực tu chính mình, bạn tu thành rồi, thân thích bằng hữu của bạn, người thân quyến thuộc đều đến cả. Vì sao? Họ nhìn thấy thành tích, nhìn thấy tâm của bạn thanh tịnh như vậy, nhìn thấy bạn định như vậy. Nhìn thấy bạn tướng lành như vậy. Tướng lành này không phải là tướng lành hiện lúc giảng sanh, mà tướng lúc bình thường này chính là tướng lành. Tất cả điềm lành lưu lộ trong mặt mày chúng ta, lưu lộ trong bốn oai nghi thân thể của chúng ta, đi đứng ngồi nằm. Người khác hễ thấy là họ khác đi. Khiến người ta sanh lòng tôn kính với bạn, thay đổi quan điểm với bạn. Hả, không phải là bạn độ họ rồi sao? Hữu hiệu hơn dùng lời lẽ khuyên nói. Cho nên làm gương ra để cho người thấy. Điều Phật đã dẫn dạy chúng ta, đời sống chúng ta giảng đường chất phát nhờ phước, cần lao. Người thế gian thông thường thấy rồi đều cảm thấy điều này rất khổ, chịu không nổi. Hình tượng của chúng ta vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Sự vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn này sẽ khiến họ rất dễ dàng nhìn ra, rất dễ dàng thể hội được. Ngày lâu ngày dài, họ sẽ phản tỉnh. Họ nghĩ ngợi đời sống của họ, nghĩ đến đời sống của chúng ta. Họ sẽ làm so sánh, trí tuệ của họ từ từ mở ra. Sau đó họ sẽ phát hiện đời sống của họ là trong khổ làm vui, vui vẫn là khổ. Trong khổ làm vui giống như hít độc, giống như chích thuốc phiện. Niềm vui ấy là kích thích. Kích thích không phải là chân lạc, mà là khổ. Đâu có lạc thú quay về tự nhiên như chúng ta vậy chứ. Bất luận chúng ta sinh hoạt ở trong hoàn cảnh gì, đều là sinh hoạt trong đại tự nhiên. Mặc dù ở thành thị phồn hoa, nhưng không khác gì với điền viên thanh tịnh. Vì sao? Tâm không bị chuyển bởi cảnh giới, chính là như nhau. Đến cảnh giới này, bạn mới có thể đem chủng chủng phương tiện giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh ngay cả dấu vết đều không đắm. Vậy mới gọi là cao minh. Giáo hóa chúng sanh rơi vào hình tướng đã là sai rồi. Chấp trước vào hình tướng thì càng sai nữa. Không khác gì với giáo học phàm tục của thế gian. Thánh nhân với phàm nhân dạy học đích thực là khác nhau. Bạn phải làm ra từ chỗ khác nhau ấy. Phải đem hình tượng của chư Phật Bồ Tát kia biểu diễn ra. Vậy mới là đúng. Lệnh bỉ thọ hành chư Phật Pháp. Thọ là nhiếp thọ, hành là y giáo phụng hành. pháp được chư Phật Bồ Tát đã hành. Pháp được chư Phật Bồ Tát đã hành đều ở trong bộ kinh này. Có thể nói trong bộ kinh này từng chữ từng câu đều là dạy chúng ta, đều là hiển thị pháp được chư Phật hành. Chúng ta có thể tín thọ phụng hành, có thể thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Ở ngay trong đời sống thường ngày, từ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, thần linh của chính pháp giới, tất cả chúng sanh đều nhìn thấy. Sự biểu diễn này của chúng ta biểu diễn được giống sao? Giống chư Phật Bồ Tát sao? Phật dạy chúng ta, chúng ta muốn tu hành thì bắt đầu tu từ đâu? Từ hiếu thân tôn sư. Xã hội ngày nay vì sao động loạn đến thế? Không có căn. Căn chính là hiếu thân tôn sư. Cho nên căn bản của đại đạo thánh hiền thế xuất thế gian là hiếu đạo và sư đạo. Hiếu kính là một thể, hiếu thần tôn sư. Đó là căn bản. Phật pháp là thuộc về sư đạo. Sư đạo là kiến lập ở trên cơ sở của hiếu đạo. Người bất hiếu cha mẹ, làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Sư trưởng không cần đến học sinh tôn kính. Vì sao ngày ngày cứ nói tôn sư trọng đạo? Tôn sư là tôn trọng học nghiệp của chính bạn. Tôn trọng đạo hạnh của chính bạn. Chuyện là như thế. Lão sư dạy học sinh, ông quan sát đối với học sinh, không có gì khác là xem học sinh này có sự tôn kính mấy phần với lão sư. Có 10 phần tôn kính, lão sư cần phải đem sở học của mình truyền thụ cho họ toàn bộ. Nếu không thì có lỗi với họ. Họ chỉ có 1 phần thành kính, lão sư sẽ không truyền thụ 2 phần cho họ. Vì sao? 2 phần là dư thừa hơn 1 phần kia. Họ không thể hấp thu. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói hay lắm, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Do đó có thể biết thành kính không liên can gì với lão sư, có quan hệ mật thiết với thành tích tu học của mình. Bạn không có lòng thành kính thì lão sư biết giảng cho bạn nhiều đi nữa cũng không có tác dụng gì, thành tựu của bạn hữu hạn. Thành kính biểu hiện từ đâu? Biểu hiện ở ngay trong bốn oai nghi của bạn. Nhìn rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta học tập với lão sư, lão sư rõ ràng, minh bạch, lão sư không hồ đồ. Học sinh nào lên lớp nghe giảng có chuyên tâm hay không? Cuối cùng có thể thể hội được mấy phần? Lão sư nhìn là nắm trong lòng bàn tay. Ứng cơ thí giáo. Trong sự dạy học ắt có đương cơ. Vài kẻ không đủ thành kính, trong lòng lão sư sẽ cho là kẻ đứng một bên nghe thôi. Cho nên họ có thành tựu hay không, lão sư sẽ không hỏi đến. Chuyên môn chiếu cố cho người đương cư. Người này là đủ lòng thành kính. Cho dù không có 10 phần, nhưng đại khái cũng có 8-9 phần. Khẳng định học sinh này tương lai sẽ có thành tựu. Nếu không toàn tâm toàn lực chiếu cố họ, giúp đỡ họ, không những có lỗi với học sinh này, có lỗi với chính mình, có lỗi với lão sư của mình, đi truy lên nữa là có lỗi với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối bề trên, đối với bề dưới là có lỗi với tất cả chúng sanh. Tại sao học sinh này sau khi thành tựu hoằng pháp lợi sanh, lợi ích quảng đại chúng sanh trong xã hội? Đó là tích công lũy đức. Cho nên câu cuối này chúng ta không thể lơ là được. Lệnh bỉ thọ hành chư Phật pháp sẽ đạt được hiệu quả của dạy học. Lại xem bài ở sau này. Tỳ lô giá na cụ nghiêm hảo, tọa liên hoa tạng sư tử tòa, nhớ khi chúng hội giai thanh tịnh, tịch nhiên nhi trụ đồng chiêm ngưỡng. Bài này là tán sự thù thắng của quả báo. Tỳ lô giá na là pháp thân Như Lai, pháp thân Phật đầy đủ tướng hảo trang nghiêm. Thật sự là thân hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Tọa Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, các vị đồng học, các vị đối với Tọa Liên Hoa Tạng là gì, Tọa Sư Tử Tòa là gì, ý nghĩa này hiểu được sao? Không phải là có hoa sen thật, trên hoa sen đích thực có tòa sư tử. Chúng ta tạo tượng Phật, vẽ tượng Phật, dùng điều này để biểu pháp. Bạn phải hiểu rõ nghĩa chân thật trong đó. Bạn không thể hiểu sai ý nghĩa được. Liên Hoa đại biểu thanh tịnh vô nhiễm. Chư Phật Bồ Tát trong nhân địa tu hành, suốt trong lục đạo mười pháp giới, không nhiễm lục đạo, chẳng nhiễm mười pháp giới. Điều này giống như hoa sen vậy. Hoa sen này bao lớn, tận hư không biến pháp giới. Sư Tử Tòa phần trước nói qua, tòa sư tử là pháp giới, tòa sư tử là pháp thân. Pháp giới và pháp thân là một chẳng phải hai, thân và độ chẳng hai. Đó là cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ. Do đó có thể biết Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật. Pháp thân Phật có phải là một người không? Không phải. Có phải là một hình tướng không? Không phải. Pháp thân Phật là gì? Đại từ đại bi, vô lượng trí tuệ. Chính là trong tam quy y chúng ta thường hay niệm quy y Phật nhị túc tôn. Nhị túc y chính là Phật. Nhị tức là trí tuệ và phước đức. Phước đức là gì? Từ bi. Chúng ta bèn nhận thức về pháp thân Phật. Pháp thân Phật là lý thể. Trong triết học được nói là bản thể của vũ trụ. Vũ trụ vạn vật là từ chỗ này sanh. Nó là năng sanh. Vũ trụ vạn vật là sở sanh. Phật Bồ Tát thuyết pháp phương tiện thiện xảo. Dùng những danh từ này, dùng những hình tướng này để làm nổi bật, khiến bạn nghe được danh hiệu, thấy được hình tướng, bạn thể hội được ý nghĩa bên trong đó. Tôi đã nói với các vị, năm 1999 tôi ở Bảo tàng Lịch sử Bắc Kinh nhìn thấy thời đại Bắc Ngụy, đó là tượng Phật được tạo vào thời Nam Bắc Triều, tượng Phật của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tôi thấy cà sa mặc trên thân Ngài là 25 điều y, trong mỗi một điều đều có vẽ màu. Nhìn cho kỹ là vẽ màu gì? 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Sau khi tôi xem rồi mới minh bạch thật sự bộ y này là đại biểu cho hư không pháp giới. Mặc vào trên thân, hư không pháp giới với ta là một thể. Nó biểu cho ý nghĩa này. Đó là y phước điền chân chánh. Ý nghĩa biểu pháp trong hai câu này chúng ta hiểu được. Nhất thiết chúng hội giai thanh tịnh. Nhất thiết là tận hư không biện pháp giới, tụ hội của tất cả chúng sanh làm sao có thể thanh tịnh? Chư Phật Như Lai nói thanh tịnh không khó. Thanh tịnh thế nào? Ta thanh tịnh rồi, tâm ta thanh tịnh thì thân ta thanh tịnh. Chỗ ta trụ ở quốc độ này bèn thanh tịnh. Đó là thật chứ không phải là giả. Tuyệt nhiên nhi trụ đồng chiêm ngưỡng. Câu này là lời nước đôi. Tự mình chứng đắc thanh tịnh tịch diệt. Trụ Phật sở trụ. Phật trụ ở đâu? Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Phật trụ ở vô sở trụ. Phật trụ ở vô sở hữu. Phật trụ ở bất khả đắc. Cho nên Ngài tịch nhiên thanh tịnh. Trụ Phật sở trụ với hết thảy mọi Bồ Tát chiêm ngưỡng chư Phật Như Lai, chiêm ngưỡng tánh đức thanh tịnh. Đó là một tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa thứ hai, hiện tượng này làm ra để cho tất cả đại chúng thấy. Sau khi tất cả đại chúng thấy rồi, đối với bạn sanh khởi tôn kính, chiêm ngưỡng. Nhìn thấy hình tượng của bạn, nghe được lời dạy của bạn, họ giác ngộ rồi. Họ cũng phát tâm với tất cả đại chúng chiêm ngưỡng chư Phật Như Lai. Chiêm ngưỡng tướng hảo quang minh của Phật. Chiêm ngưỡng lời dạy thuần thiện của Phật Bồ Tát. Chiêm ngưỡng cảnh giới mà Phật Bồ Tát đã nhập. Cho nên ý nghĩa của nó là nước đôi, ý vị thâm trường. Chúng ta có thể thể hội được. Phải biết làm sao để học tập. Đừng cho rằng xã hội hiện nay quá loạn rồi. Quả thật, đây là điều trước giờ chưa hề trải qua trong lịch sử. Nhưng đối với người tu hành mà nói là cảnh giới tu. Trong cơn cực động loạn, tu như như bất động. Chuyện cám dỗ nhiều đi nữa, lực lượng cám dỗ mạnh đi nữa, vẫn cứ như như bất động, lặng im mà trụ cảnh giới Như Lai. Từ trong đó hiển thị ra công phu chân thật, hiển thị sự tu hành chân thật. Không phải là việc xấu, mà là chuyện tốt. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.